Hồng Liên Bảo Giám, chương 1132, xuất phát cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, vậy khẳng định là một chuyện rất phiền toái. Kiếm Vô Tình cảm thán, đưa ta đi đạo cung, tốt, Tô Kính biết rõ muốn tiên kiếm ra tay. Kiếm Vô Tình cũng không có biện pháp đáp ứng, nhưng hắn phải đưa Tô Kính qua, bởi vì điều kiện này cần tiên kiếm làm, đối với Tàng Kiếm Đạo Cung mà nói là quá trọng yếu. Tàng Kiếm Đạo Cung có đầy đủ số lượng đạo binh và chất lượng, sức chiến đấu cường đại, nhưng trang bị lại không sánh bằng cửu đại gia tộc. Tô Kính cũng được Kiếm Vô Tình trực tiếp đưa về Đông Tần, quen việc dễ làm, gặp tiên kiếm nhìn Tô Kính, hắn vui vẻ hỏi. Ta nghe nói ngươi cho ra điều kiện, Kiếm Vô Tình không có cách nào cự tuyệt, trực tiếp mang ngươi đưa tới chỗ ta rất có hứng thú nghe một chút là gì. Ta có 5 vị diện, không, 2 vị mặt và 3 bán vị diện, muốn đả thông với nhau và hình thành vị diện cao cấp, dựa vào lực lượng của ta không cách nào làm được việc này, hy vọng tiên kiếm đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Tiên kiếm trầm tư, cung chủ Tàng Kiếm Đạo Cung không nói chuyện. Sau nửa ngày tiên kiếm mới nói, có tọa độ không, mỗi vị diện đều có hơn 10 tọa độ ổn định, ngươi tận lực cung cấp hơn nữa, nếu như vượt qua 50 ta sẽ ra tay vì ngươi. Ra tay lần này phải trong 3 năm, ta không có biện pháp thực hiện hứa hẹn khác, không thể giúp ngươi giải quyết địch nhân. Tốt, chuyện ngươi phải cẩn thận, Tô Kính lập tức đáp ứng. Tiên kiếm đã từng hứa hẹn với hắn, vì hắn ra tay một lần giải quyết chân tiên. Mà tiên kiếm vì đả thông vị diện tiêu hao không nhỏ, một lần đả thông 5 cái tiên kiếm cũng cần thời gian 3 năm khôi phục lực lượng, việc này sớm nằm trong dự liệu của Tô Kính. Hài tử thú vị, đáng tiếc không học kiếm. Tiên kiếm cho Tô Kính một ngọc phù, bảo người tiễn Tô Kính rời đi, chờ lúc Tô Kính khắc toàn bộ tọa độ vị diện lên ngọc phù, tiên kiếm sẽ lập tức động thủ giải quyết vấn đề lớn nhất hiện tại. Sau khi giải quyết chuyện này, Tô Kính lại thỉnh cầu Kiếm Vô Tình man kiếm 20 và kiếm 20 năm đưa cho mình, về sau không phải về Tàng Kiếm Đạo Cung. Vấn đề này Kiếm Vô Tình trực tiếp nhận lệnh, sau đó hắn trước tiếp thu trang bị 4 vạn người, trước hết đưa cho đạo binh Tàng Kiếm Đạo Cung quen thuộc trang bị mới. Tô Kính bên này cũng thay thế trang bị rất nhanh, thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng sau trang bị của Tô Kính bên này xem như xong, vì thế tổn thất ngọc thạch và vô số trang bị luyện kim, đồng thời cũng chuẩn bị tốt 50 tọa độ vị diện, Tô Kính khắc tọa độ vào ngọc phù chỉ chờ tiên kiếm ra tay. Tô Kính trả giá bằng trang bị 60 vạn người xem như hy sinh cực lớn, hắn cũng có cân nhắc của mình, bởi vì các loại trang bị khôi lỗi chiến xa rõ ràng cho thấy đều tới từ binh gia. Sớm muộn gì những vật này cũng phải bán đi, nếu không người một nhà sử dụng, bị người bắt lấy bím tóc công kích làm chuyện buồn nôn. Trong địa ngục Tam Đảo, hòn đảo số 1, binh sĩ trên nơi này ít đi 1/3, hạm đội các gia tộc ra biển, lưu lại trên đảo chính là tân binh đang huấn luyện. Bọn họ phải lợi dụng tốt hòn đảo số 1, bọn họ bố trí nơi này thành bố cục các thành thị trong Tà Thần Quốc Độ, còn có các kiến trúc thần miếu, Tô Kính cũng đang. Những chữa trị này trừ đi những trận pháp dưới mặt đất, hơn nữa đoạn tuyệt nơi phát ra tín ngưỡng của thần linh, cũng cam đoan không có thần linh mới ra đời. Những bố cục này là vì góc truyện audio.com, quân viễn trinh cảm thụ được có thể tiến hành chiến tranh mô phỏng trụ cột. Trên 3 hòn đảo Tô Kính cũng xây dựng 3 tòa tiểu thành thị. 3 tiểu thành thị này đều thành lập trên núi lửa, nếu ở địa cầu đó là hành vi não tàn. Hiện tại Tô Kính lợi dụng lực lượng địa hỏa thiết lập truyền tống trận, trong khu vực 3 tiểu thành thị này còn có thể lợi dụng địa hỏa bổ sung năng lượng thay ngọc thạch cấp thấp. Phế ngọc tiểu gia tộc bình thường mới có thể dùng để bổ sung năng lượng, bởi vì bổ sung vào còn chưa đủ 1/10 năng lượng của ngọc thạch cấp thấp, ý nghĩa không lớn, hơn nữa còn lãng phí năng lượng bổ sung nhiều lần. Nếu dựa vào lực lượng địa hỏa bổ sung, có thể bổ sung 2% năng lượng nếu dựa vào phế ngọc. Đồng thời loại cách làm hấp thu năng lượng địa hỏa này cũng tránh cho núi lửa không bị khống chế và phun trào. 3 tòa truyền tống trận sẽ truyền tống trên 3 hòn đảo, vì vận chuyển vật tư cho hòn đảo số 1 cũng điều phối nhân viên và tiết kiệm thời gian. Trên thực tế bản thân hòn đảo số 3 có truyền tống trận đi thông thiên tháp, truyền tống xa như thế là tiết kiệm thành phẩm đầu to nhất. Tô Kính cho Tàng Kiếm Đạo Cung trang bị cũng bổ sung đầy đủ, lại tốn hao thời gian 1 tháng mới thay thế xong trang bị của mình, thời điểm này nên huấn luyện cũng hoàn thành huấn luyện sơ bộ, quân hạm của hắn cũng có thể lên đường. Trong thời gian 10 ngày trước trên địa ngục Tam Đảo cũng chỉ còn lại một ít lực lượng chu bị của quân Viễn Trinh. Chủ lực Đông Tần đã dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả tiểu gia tộc cũng rời đi. Tiên kiếm quả nhiên thủ tín, hắn đã thông 5 vị diện giúp Tô Kính, hiện tại vị diện mới rất khó tiến vào, khắp nơi đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạm đội Viễn Trinh của Tô Kính cũng xuất phát từ hòn đảo số 1 đi về hướng Tây Ắc. Khi luyện khí sĩ từ võ thánh đảo đến, vốn nòn cốt tâm ý tông đang trú đóng ở địa ngục tam đảo, chủ trì đại cục sau lưng Tô Kính, lần này vẫn do Vô Niệm cầm đầu, hắn đã có thực lực kim đan bát trọng, thực lực vững chắc nhưng chưa đủ áp chế chàng Diệt, thế nhưng mà phát sinh vấn đề có thể chèo chống đến khi Tô Kính trở về vẫn không có gì. Hạm đôi Minh quân phân thành 5 bộ phận, tất cả đều thống soái tự do, bây giờ Tô Kính là minh chủ, kế hoạch tổng thể vẫn do hắn quyết định. Dùng phi xà hạm làm trung tâm, các chiến hạm phù không vận chuyển. Thanh Long hạm không thể phi hành cho nên là lực lượng chủ công trên biển. Huyền Vũ hạm có năng lực vận binh phòng thủ gần, các đội thuyền nhỏ đã bị cắt giảm. Trên mặt biển chỉ còn Mông Sơn hạm, Long Thương hạm cùng một ít thuyền đặc thù, sau đó chính là 3 loại chiến hạm lặn dưới nước. Tiềm Long hạm, Nê Thu hạm và Thần Mộc hạm, Tô Kính tích xúc rất nhiều vật liệu gỗ, luyện chế Thần Mộc hạm không dễ dàng cũng bị hắn thay thế toàn bộ trang bị và trở thành chủ lực hạm đội dưới nước. Cách chương.